Chào các bạn, đây là podcast số 51. Podcast này chủ yếu dành để tâm sự một chút về những điều chúng ta thường hay tự dằn vặt trong đầu mình khi mà mọi thứ đang có vẻ như là xảy ra không tốt đối với mình. Có rất nhiều thứ mà chúng ta thường hay băn khoăn trong quá trình chúng ta làm công việc liên quan đến bán hàng. Ví dụ như là sản phẩm của tôi giá quá đắt, đối thủ cạnh tranh quá nhiều, sản phẩm cũng không có gì nổi bật và đặc biệt cả. Rồi chính sách bán hàng, khuyến mại của công ty thì cũng không bằng được đối thủ. Và điển hình là tìm kiếm khách hàng rất là khó, tôi không thể tìm kiếm ra khách hàng được. Có thể có một vài lý do nữa là do tháng ngày đen, khách hàng người ta thì đưa vợ đi đẻ, rồi người thì còn ốm phải chăm sóc, người thì hoãn kế hoạch mua sản phẩm do phải dùng tiền để đầu tư cho một cái việc khác quan trọng hơn. Hoặc cũng có thể là họ không thích mua nữa thì người ta nói không mua thôi, vân vân. Rất nhiều thứ chúng ta xảy ra trong đầu và tác động đến chúng ta. Vậy có một câu hỏi đặt ra là tất cả các lý do trên thì liệu nó có đúng hay không? Thì câu trả lời là có thể đúng mà cũng có thể không đúng. Nhưng mà đúng hay là không đúng thì suy cho cùng nó có quan trọng hay không? Cá nhân tôi cũng từng dằn vặt mình rất nhiều về những lý do trên. Thật ra bây giờ thì thi thoảng cũng có những cái lúc như vậy, tự hỏi tại sao cái chuyện này lại xảy ra như vậy, tại sao nó lại xảy ra như thế, vân vân. Cơ mà nhìn lại thì đó là những thứ mà tính trên góc độ cá nhân. Bạn và tôi không phải là một cái chủ doanh nghiệp, hay cũng không phải là cái người đưa ra luật chơi, và những thứ đó hầu hết chúng ta không thể tác động được. Vậy thì khi đơn giản, chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là chơi, hai là nghỉ. Cá nhân chúng ta thì là người đi làm, thì nghĩ đơn giản thôi, chúng ta sẽ có cơ bản là chúng ta học hỏi được, cảm thấy phát triển ở bản thân, còn kiếm được tiền và môi trường tốt, chúng ta ở lại. Còn nếu như khi mà làm sale đến một cái thời điểm mà chúng ta cảm giác chúng ta không thể kiếm được tiền và cũng không có học hỏi được gì, thì lúc đó là lúc chúng ta nên ra đi và đi tìm một bến đỗ mới. Nhưng cái quan trọng nhất là ở lại thì ở lại thế nào, mà ra đi thì ra đi làm sao. Thì trả lời trên góc độ cá nhân, bản thân mình thôi nhé. Các bạn có thể bỏ qua yếu tố khác, chúng ta chỉ đứng dưới góc độ cá nhân chúng ta thôi. Thì đi thì không nói rồi, vững vàng mà tìm cơ hội mới thôi. Còn ở lại thì ở lại làm sao. Tôi thấy khá nhiều bạn không đi nhưng vẫn lay lắt ở lại bám trụ một cách khổ sở, hằn học, và cuối cùng kết quả doanh số bán hàng cũng không đi đâu tới đâu cả, cứ lụi tàn về cả thể chất lẫn tinh thần, trách cứ đủ thứ và nó rất là mệt mỏi. Tôi thì từ lâu tôi có một cái quan điểm như thế này: trong mọi thứ tôi làm luôn đặt kỳ vọng về số điểm mình muốn đạt được trong một cái cuộc chơi hay một cái lĩnh vực hay một cái nội dung nào đó mình đã lựa chọn. Thường thì tôi không có đặt cái kỳ vọng là có thể đạt được đến mức hoàn hảo là 90 điểm. Tức là với nghề sale đi thì tôi cũng không có cái kỳ vọng là làm được một cách giỏi nhất, xuất sắc nhất, đứng top 1, top 2, top 3. Và đó không phải là mục đích hướng đến của tôi. Nên tôi thường đặt là ít nhất thì chúng ta không đạt được mức 90 điểm, để chúng ta có thể đạt được mức khoảng 7-8 điểm. Nghĩa là ở mức khá và tốt là đã đủ thỏa mãn bản thân tôi rồi. Nên là khi tôi lựa chọn thì tôi thường có xu hướng là cố gắng ít nhất để đạt được khoảng 7-8 điểm trong bất cứ cái lựa chọn nào của mình. Thì dưới đây tôi sẽ kể cho mọi người một vài câu chuyện bản thân tôi quan sát và đúc rút ra được làm ví dụ cho cái chủ đề của podcast này. Câu chuyện đầu tiên thì là về việc hồi đó công ty tôi có nhập về một cái sản phẩm, đó là cái máy bán hàng. Giá thì nó rơi vào độ 15 triệu và đùng một cái thì bọn tôi bị ép thêm chỉ số bán cái máy này. Mà trước đó thì tôi bán là hoàn toàn là cái sản phẩm phần mềm chứ không có bán cái phần cứng. Và diễn biến tâm lý thì các bạn biết rồi, đó là một cái sự phản kháng tột độ trong tâm trí. Giá như này làm sao bán được, rồi công ty ép người quá đáng, thôi chắc là mình tìm xem việc nào tốt mình làm. Nhưng mà các bạn biết sao, cuối cùng thì tôi vẫn là một trong những người đầu tiên bán được nó và còn bán được nhiều luôn. Nhưng cũng chầy chật thì tôi mới nhận ra được. Đầu tiên thì tôi có mang cái máy đi bán cho những khách hàng thường tôi vẫn bán và nhận vô vàn cái lắc đầu vì khách chê giá quá đắt, quá cao và thực sự là họ không cần thiết. tôi điên cuồng đăng bài trên các hội nhóm Facebook, rồi Facebook cá nhân, Zalo để xem ai có mua không. Thì mãi có một khách hàng khá là lớn tuổi, kinh doanh về quán tạp hóa, thì sau vài ba câu tôi tư vấn, thế là họ chốt mua luôn bộ sản phẩm đấy. Mà trước đó thì tôi đã tư vấn cho họ một cái phần mềm với giá là 2 đến 3 triệu mà mãi cái cô đó cô ấy không mua. Và tôi phát hiện ra là cái ý nghĩa của cái máy này và tập khách hàng để đánh đó là các cô, các chú, các bác và các anh chị hạn chế về công nghệ, và thậm chí là những người người ta kinh doanh nhưng mà người ta lớn tuổi, mắt người ta kém, người ta cần nhìn một cái màn hình to hơn cho nó rõ ràng, số má hơn. Giống như kiểu là bố mẹ mình ở nhà thích dùng cái máy điện thoại mà làm sao chữ nó to ấy. Đó, thì không cần dùng trên máy tính. Và thế là bài toán được gỡ bỏ. Tôi thì tập trung cày hàng loạt khách hàng này và có những cái đặc điểm tương tự. Sau pha đó thì tôi nhận ra là cái sản phẩm nào miễn nó có mặt, nó được làm ra và vẫn có người mua, tức là nó có một cái sứ mệnh nào đó trong một cái ngóc ngách nào đó ở thị trường. Việc của người sale là đủ tỉnh táo, đủ trải nghiệm để xác định cái cách bán hàng và cách tiếp cận tệp khách hàng làm sao cho nó phù hợp. Và đương nhiên thị trường thì thay đổi liên tục, thời điểm đó nó có thể đúng với tôi, nhưng sau đó khoảng một thời gian thì cái tập khách hàng đó người ta cũng quen, chúng ta sẽ cần phải đổi sang một cái tập khách hàng mới. Nên là người sale thường xuyên phải quan sát, đánh giá để đổi bài vở cho nó phù hợp. Đó là câu chuyện về tình huống sản phẩm đắt. Tiếp theo một cái câu chuyện mà chắc có lẽ là nói bao nhiêu thì nó cũng không đủ. Đó là câu chuyện liên quan đến việc là tìm kiếm khách hàng nó rất là khó. Thì chắc đây là một cái vấn đề top 1 luôn. Ông nào làm sale thì cũng gặp phải. Vì không tự chủ được nguồn khách thì đói số, không có doanh số. Còn cứ phi ra đường rồi ngồi hoặc là ngồi gọi điện hàng loạt, tìm mọi số để gọi điện. Thì số nó vẫn cứ thấp vì không tăng được. Vì cái cách đó nó quá tốn sức, tốn thời gian, mà hiệu quả thì thấp, và nó chỉ phù hợp với những cái bạn mà làm sale mới thôi. Hồi đó thì tôi bắt đầu là tập tệ làm fanpage, cũng chẳng biết gì rồi cứ lập bài đăng thôi, đi kêu gọi like, share, đăng vào các hội nhóm nhờ like, nhưng vẫn thấy hiệu quả nó rất khá là thấp. Và phát triển từ đầu từng cái like một nó rất là lâu để mà lên được. Rồi đến khi fanpage nó ngon thì không biết là mình còn làm sale hay không. Thế là tôi nghĩ ra một cách là tôi kiếm các cái fanpage cũ, rồi tôi đổi tên nó đi, làm sao cho cái tên đấy nó phù hợp với cái sản phẩm và dịch vụ của mình. Thì tìm kiếm trên mạng thì thứ nhất là tôi cũng sợ là tôi bị mất page, rồi chi phí chuyển đổi tên nó quá là cao. Thế là tôi lại lần mò xem YouTube và biết cách lừa được cái thuật toán của Facebook. Rồi cuối cùng thì 1-2 tuần tôi cũng đổi được cái tên của cái fanpage đó. Tiếp đến thì dù có đổi tên được fanpage đi nữa thì cái page của tôi nó vẫn ít tương tác. Mà bỏ tiền ra chạy quảng cáo thì chưa dám. Vì sao? Vì thời điểm đấy làm sale mới làm thời gian thì đâu có tiền đâu, nghèo mà. Rồi câu hỏi trong đầu tôi lúc nào là làm sao để kéo được cái tương tác về page, làm sao để page của mình nó được nhiều người biết đến. Thì tôi cũng đi seeding page, đi đăng và nhờ like, rồi các cái lượt tiếp cận nó cũng có, nhưng mà thật sự nó rất là thấp. Và thế là một ngày đẹp trời nào đó thì tôi đang vuốt vuốt, thấy một vài cái video giật gân, vài một cái tin nó rất là viral, hot trend, vân vân, nhiều cái thể loại các cái video như vậy. Thì tôi nảy ra một cái ý tưởng, đó là kéo các cái video đó, các cái thông tin đó về page của mình và đăng lại. Thế là cái lượt tiếp cận của cái page của tôi nó tính bằng hàng nghìn người. Và tôi cứ kéo một cái bài như vậy về, thì cứ sau đó khoảng 2-3 hôm thì tôi sẽ xóa đi. Và page nó có một cái lượng tiếp cận rất là kinh khủng. Tuy hơi tiêu cực nhưng mà khách hàng người ta biết đến cái page của tôi nhiều hơn. Và hồi đó thì làm vẫn rất là ngon và cái khách hàng người ta vẫn ra đều. Còn bây giờ thì tôi không chắc nha các bạn. Như tôi đã nói rồi thì thị trường nó luôn thay đổi và đòi hỏi người sale phải thay đổi liên tục và thích ứng liên tục. Rồi, đó là hai trong khá nhiều tình huống tôi từng trải qua và để lại cho tôi khá nhiều bài học sâu sắc. Tóm lại thì thông điệp kết thúc cho cái podcast nó hơi bị dài dòng và nhảm nhí này, thì có một cái câu nói mà tôi không nhớ chính xác của ai và cũng không nhớ rõ câu từ, đại loại đại ý nó là như thế này: khi bạn đã quyết tâm chọn lựa là một cái việc gì đó thì hãy cứ đắm chìm trong nó, dai dứt trong nó, luôn suy nghĩ về nó, dằn vặt trong nó. Bạn sẽ bật ra được cái ý tưởng và biết mình cần phải làm gì. Có thể kết quả chưa được hoàn hảo ngay, nhưng rồi bạn sẽ biết bạn phải cải thiện và thay đổi từ đâu để tiến tới một cái kết quả tốt hơn. Và dằn vặt tích cực khác với cái dằn vặt tiêu cực là gì? Một cái là chúng ta dằn vặt trong cái hành trình đi tìm giải pháp để giải quyết vấn đề. Còn một cái là chúng ta dằn vặt trong cái mớ bòng bong mà mãi không có hồi kết. Rồi, đó là thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người thông qua cái podcast này, và cũng như là nhắn gửi đến bản thân mình luôn trong cái hành trình sắp tới. Ok, nếu thấy nội dung thông tin trên là hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh. Chúc các bạn luôn cân bằng và có những cái dằn vặt tích cực. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái podcast tiếp theo.